xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ thành phố Garinco, miền Nam California, xin được trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Và xin trở lại với Thục Đoan với phần tin thời tiết từ Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan xin trở lại với phần tin ở Dallas. Nhiệt độ ở Dallas hiện đang là 90 độ. Hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ là 96 độ, thấp nhất 75 độ. Và hôm nay có 20% cơ hội mưa. Ngày mai thứ ba, nhiệt độ cao nhất sẽ là 98 độ, thấp nhất 76 độ và không có phần trăm cơ hội mưa. Xin trở lại với thời tiết của Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn Thục Đoan và thưa quý vị, quay sang khu vực của Houston thì hiện nay bên ngoài trời vẫn cứ ít nắng và nhiều mây. Nhiệt độ hiện tại là 81, thấp nhất trong ngày là 75, cao nhất là 88. Nhiệt độ được biết thì tối nay sẽ có 40% cơ hội mưa, cũng như là sấm chớp sẽ xảy ra vào khuya hôm nay. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ cao nhất là 88, thấp nhất là 79 và cơ hội mưa vẫn là 30%. Và mưa tiếp tục xảy ra cho đến tận ngày thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 91, thấp nhất là 79, vẫn có 20% cơ hội mưa. Thứ năm và thứ sáu là những ngày cuối tuần có nhiều nắng và không có mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 88 cho đến 90, thấp nhất từ 75 cho đến 79 thưa quý vị. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston. Quỳnh Anh xin được mời chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, ở tại Garden Hole của miền Nam California hiện nay là 67 độ, nhưng mà cao nhất hôm nay sẽ lên vào khoảng 83 cho đến 85 độ và thấp về đêm là 64 độ. Bầu trời hiện nay khá nhiều mây và mặt trời thì đã lên cao. Thưa quý vị, hôm nay gió Tây Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Và bản tin đầu tiên Đồng Nghĩa muốn gửi đi đó là, thưa quý vị, bản tin đánh đi từ bên Bắc Kinh, Trung Quốc. Một trận mưa dữ dội nhất trong 61 năm đã đổ xuống thành phố Bắc Kinh ngày hôm thứ Bảy tuần vừa qua, khiến cho ít nhất 37 người đã thiệt mạng, hầu hết là do chết đuối. Mưa đã bắt đầu rơi tại thành phố Bắc Kinh từ 10 giờ sáng thứ Bảy và đã kéo dài 20 tiếng đồng hồ. Và cho đến chiều ngày Chủ nhật hôm qua, thì Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thông báo là tổng cộng có 37 người đã thiệt mạng và 60.000 người đã phải di tản. Tổng thiệt hại do cơn mưa kỷ lục này gây ra cho Bắc Kinh ước tính đến khoảng 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1 tỷ 600 ngàn Mỹ Kim. Lượng mưa ở một số quận lên hơn 400mm. Giới chức y tế của Bắc Kinh trước đó đã thông báo là có 2 người chết và 6 người bị thương khi gió lớn đã thổi bay các mái nhà thuộc hai làng ở Thông Châu, một quận cận nội thành của Bắc Kinh. Một người khác ở Thông Châu đã tử vong do bị sét đánh. Tân Hoa Xã đưa tin là người thứ tư, chỉ huy của một đồn cảnh sát, chết do bị dây điện đã gây ra rơi trúng. Giao thông tại Bắc Kinh rối loạn vì mưa lớn, nước dâng đến thắt lưng của nhiều người ở trên đường phố, hàng trăm xe hơi đã mắc kẹt do tình trạng bị ngập lụt. Chính quyền thành phố đã điều động đến 7.000 cảnh sát giao thông để đối phó với tình hình lũ lụt này. Nước sông tràn bờ ở cái quận gọi là Phòng Sơn vào tối Chủ nhật tuần qua đã khiến cho 40 người trong một làng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Giới chức yêu cầu khoảng 5.200 người dân tại một số huyện ngoại thành di tản do ngại lũ quét và lở đất. Phi trường quốc tế Bắc Kinh thông báo là khoảng 475 chuyến bay đã bị hủy và 80 chuyến bay bị hoãn vì trời mưa rất lớn. Thống kê tại 20 trạm quan sát khí tượng ở Bắc Kinh cho thấy là lượng mưa trung bình tại thành phố Chủ nhật tuần vừa qua là 163.7mm, con số lớn nhất kể từ năm 1951. Ông Guo Wenli, giám đốc của bộ phận thời tiết thuộc cơ quan khí tượng Bắc Kinh, nói rằng lượng mưa tại một thị trấn thuộc quận Phòng Sơn đã lên đến 366mm. Xin được trở lại với Thục Đoan ở Dallas.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa và trở lại bản tin châu Á. Miến Điện Thái Lan đồng ý liên kết các khu kinh tế. Miến Điện và Thái Lan đã ký một văn bản ghi nhớ về việc phát triển một đặc khu kinh tế. Hôm nay, trong ngày thứ nhì chuyến đến thăm Bangkok của Tổng thống Miến Điện Thay Sinh, tuyên bố hai bên đã đồng ý cải thiện các tuyến đường vận tải giữa hai nước. Miến Điện và Thái Lan dự trù thiết lập một hành lang xuyên biên giới, liên kết vùng nông nghiệp ven biển phía đông của Thái Lan với một dự án nông nghiệp và một cảng biển do Thái Lan xây dựng tại thị trấn Dawai, trên bờ biển Andaman của Miến Điện. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nói rằng nước bà sẵn sàng hỗ trợ Miến Điện trong công tác huấn luyện công nhân, thúc đẩy công cuộc cải cách kinh tế và nâng cấp các cơ sở hạ tầng. Cùng với Trung Quốc và các nước khu vực khác, Thái Lan đã trở thành một đối tác thương mại chủ yếu của Miến Điện trong những năm nước này bị cô lập dưới chế độ quân nhân cầm quyền tại Miến Điện. Xin trở lại với anh Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáng AP đánh đi từ Beirut về tình hình của Syria cho biết rằng ngày hôm nay thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Syria là ông Madisi đã lên tiếng hăm dọa bất cứ một sự tấn công nào từ các lực lượng quân sự ngoại quốc sẽ bị trả đũa bằng những vũ khí sinh hóa. Đây là lần đầu tiên mà chính quyền Syria đã xác nhận rằng họ có những cái vũ khí giết người hàng loạt như vậy. Trong lúc những cái sự cô lập càng ngày càng gia tăng từ phía chính quyền Syria đối với cộng đồng quốc tế cũng như là thế giới Ả Rập. Và cho đến nay ít nhất là 19.000 người đã chết, cũng như là sự đe dọa của Do Thái sẽ tấn công để mà phòng ngừa những vũ khí giết người hàng loạt như vậy có thể rơi vào những tay những tổ chức thù nghịch với lại Do Thái. Tuy nhiên, việc tuyên bố này đã cho thấy rằng chính quyền của Tổng thống Assad ở bên Syria đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Họ hoàn toàn bị cô lập và không còn những cái phương pháp nào hơn để có thể gỡ, ngoại trừ việc phải ngồi vào bàn hội nghị nói chuyện với phe đối lập. Tuy nhiên sau đó thì văn phòng của Tổng thống Assad cũng đưa ra một lời phát biểu thêm để mà bổ túc vào cái lời mà ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đưa ra, đã thêm rằng là nếu trường hợp mà bị tấn công thì Syria có thể dùng vũ khí nguyên tử. Đó là những lời nhẹ hơn là những lời tuyên bố đầu tiên của Bộ Ngoại giao Syria. Phía Do Thái thì đã tuyên bố và chắc chắn rằng họ đã có những chương trình để mà tấn công vào Syria để ngăn ngừa những vũ khí loại này có thể rơi vào tay những lực lượng đối nghịch nếu mà chính phủ của Tổng thống Assad bị loại khỏi chính trường ở bên Syria. Và phe đối lập gồm những tổ chức Hồi giáo, trong đó cả Quá Khích lẫn Ôn Hòa, sẽ thay thế ông Assad. Và dĩ nhiên về phía bên cộng đồng quốc tế thì vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho tình hình biến động ở bên Syria. Tuy nhiên cho đến hôm nay thì bên Liên Hợp Quốc vẫn chưa có những tin tức gì mới hơn về vấn đề này. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay sang khu vực bên phía Iraq thì ngày hôm nay đã trở thành một ngày đẫm máu nhất tại Iraq trong hơn 2 năm vừa qua, khi mà hàng loạt vụ nổ bom xảy ra liên tục trên khắp quốc gia này. Tính đến chiều ngày hôm qua, tính tức sát hôm nay, thì những vụ đánh bom liên tục đã cướp đi sinh mạng của 91 người dân và khiến cho 161 người khác bị thương. Giới chức trách địa phương còn cho hay rằng số thương vong có thể còn gia tăng, và đây là ngày có số người chết cũng như bị thương cao nhất tại Iraq kể từ tháng 5 năm 2010. Cách đây 3 tuần, thì mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tuyên bố sẽ chiếm lại những căn cứ từ quân chính phủ hiện nay. Kính thưa quý vị, vụ bạo lực đẫm máu này xảy ra tại khu vực Tahir, cách thủ đô Baghdad chỉ 25 cây số về hướng bắc, gồm một vụ tấn công cảm tử và một số vụ đánh bom ven đường khiến cho 18 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Còn lại tại thị trấn Juluha thuộc tỉnh Salahuddin, cách thủ đô Baghdad khoảng 80 cây số về hướng bắc, thì những tay súng chưa rõ danh tánh đã vũ trang và tấn công một căn cứ quân sự tại đây, khiến cho 15 binh sĩ và 2 thành viên nhóm chính phủ Sawa thiệt mạng. Và một nhóm khác cũng đã tấn công một trạm kiểm soát của nhóm thân chính phủ Sawa ở ngoại đô thành phố Samara, cách Baghdad 110 cây số về hướng bắc, khiến cho 2 binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Còn lại trong khu vực Diyala, có 3 chiếc xe đã được cài bom cũng đã phát nổ, khiến cho 19 người lân cận cũng thương vong. Trong khi đó thì hàng loạt vụ đánh bom và xả súng ngay tại thủ đô Baghdad cùng nhiều địa phương khác ở miền bắc như là Saya, Khan Bani Saad và Kirkuk đã làm cho 45 người thiệt mạng và ít nhất là 74 người bị thương. Và đáng kể nhất ở đây là tại thành phố Tuzkramadu, nơi mà xảy ra 2 vụ đánh bom xe và 3 vụ nổ khác gây nhiều thương vong cho dân thường hiện nay, thưa quý vị. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Dạ, và rời Iraq quay sang với đất nước xứ Phù Tang thì người dân của Nhật Bản đã tổ chức biểu tình khi lô máy bay Osprey của Hoa Kỳ cập cảng nước này vào hôm thứ Hai, do lo ngại về vấn đề an toàn sau những vụ tai nạn gần đây. Theo hãng tin AFP, những hình ảnh được truyền hình trực tiếp cho thấy là các máy bay MV-22 Osprey đã được dỡ xuống từ một tàu chở hàng tại căn cứ quân sự Iwakuni của Hoa Kỳ nằm về phía tây của Nhật Bản. Máy bay Osprey sẽ phải trải qua các thủ tục kiểm tra tại đây. Những người biểu tình quanh khu vực này đã cầm biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu: chúng tôi không muốn Osprey và Osprey hãy quay lại nước Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ dự đoán là sẽ hoàn tất triển khai Osprey tại Okinawa vào tháng 10 tới đây, trong khi thống đốc của chuỗi đảo cầm nhiệt đới Nhật Bản phản đối kế hoạch này do lo ngại về vấn đề an toàn. Osprey là loại máy bay đa năng với các cánh quạt linh hoạt, cho phép cất cánh, hạ cánh theo phương thẳng đứng. Đây được xem là mẫu máy bay hiện đại bởi có khả năng thay thế cùng một lúc nhiều dòng máy bay. Máy bay Osprey từng gặp phải một số vấn đề ngay từ những năm đầu tiên, vào năm 1990. Tuy nhiên, giới chức Hoa Kỳ cho biết là những trục trặc kỹ thuật đã được giải quyết. Một chiếc CV-22 Osprey của không quân Hoa Kỳ đã từng gặp nạn ở Florida vào tháng 6 và làm bị thương cả 5 thành viên của phi hành đoàn. Giới chức Hoa Kỳ cho biết là nguyên nhân tai nạn không phải là do máy móc. Trước đó thì vào hồi tháng 4, một máy bay MV-22 Osprey đã gặp nạn ở Morocco, làm chết 2 binh sĩ. Dù chính quyền cấp địa phương ở Nhật Bản không có cơ sở pháp lý để bác bỏ kế hoạch triển khai máy bay của Hoa Kỳ, nhưng mà sự phản ứng gay gắt từ phía người dân Okinawa cũng có thể làm giảm uy tín của công chúng đối với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Đích đến của máy bay Osprey là căn cứ cho cuộc lục chiến Futenma tại Okinawa, cũng là tâm điểm của một cuộc tranh cãi kéo dài khi người dân không muốn căn cứ quân sự được đặt tại một khu vực đô thị đang phát triển. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Okinawa chiếm khoảng một nửa trong số 47.000 binh sĩ của Washington ở tại Nhật Bản đã khiến cho người dân trên đảo này phản đối mạnh mẽ. Hồi đầu tháng, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta từng khẳng định rằng kế hoạch triển khai loại máy bay vận tải này tại Okinawa là cần thiết cho vấn đề an ninh và cần thiết cho sự cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc gia hạn 30 ngày sứ mạng quan sát viên tại Syria. Mỹ, Nga bất đồng về nghị quyết Liên Hiệp Quốc gia hạn quan sát tại Syria. Trong lúc chiến sự tại Syria leo thang, các nỗ lực vận động ngoại giao không đem lại khai thông, Hội đồng Bảo an đồng thanh chấp thuận đề nghị gia hạn 30 ngày với hoạt động của đoàn quan sát viên ngưng bắn. Hoa Kỳ và Nga không đồng tình về cuộc biểu quyết sẽ chấm dứt nhiệm vụ của quan sát viên hay không. Đại biểu Hoa Kỳ nói, với kết quả biểu quyết này, đoàn quan sát viên có thể bắt đầu chấm dứt sứ mạng. Đại sứ Susan Rice tuyên bố, quyết định gia hạn là để quan sát viên không vũ trang, rút an toàn và trật tự. Chúng tôi hy vọng cuộc triệt thoái sẽ được thực hiện với ưu tiên chính về an ninh của nhân viên Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Vitaly Chokin của Nga nói, biểu quyết này là về sự tiếp tục sứ mạng của quan sát viên. Nếu quyết định của Hội đồng Bảo an không là gia hạn, cuộc triệt thoái phải là rất nhanh. Nhưng đây không phải là về rút lui. Chúng ta không nên làm mất chú tâm với đoàn quan sát viên và cộng đồng thế giới bằng cách mô tả là triệt thoái. Sau cuộc biểu quyết, Hoa Kỳ và Anh hứa giải quyết khủng hoảng Syria bằng những phương thức khác. Tại Luân Đôn, Ngoại trưởng William Hague tuyên bố, đối lập Syria cần được giúp đỡ nhiều hơn. Chúng tôi sẽ hành động nhiều hơn bên ngoài khuôn khổ Hội đồng Bảo an để hậu thuẫn đối với Syria và để viện trợ nhân đạo. Được biết, cùng ngày thứ Sáu, Nga phản bác các chỉ trích của phương Tây về phiếu phủ quyết chống lại các đề nghị trừng phạt mới để tăng áp lực với chế độ Damascus. Truyền thông của Trung Quốc cũng tự biện hộ phiếu phủ quyết như Nga. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáo Reuters đánh đi từ thành phố Guwahati ở miền đông bắc của Ấn Độ thuộc tỉnh Assam cho biết là ngày hôm nay cả hàng ngàn người đã phải bỏ nhà cửa để lánh nạn, tránh những cuộc giao tranh giữa các bộ lạc địa phương và những người thuộc khối Hồi giáo di cư sang từ bên Bangladesh. Đây là một khu vực nằm ở phía đông bắc của Ấn Độ, giáp biên giới với Trung Cộng, Miến Điện, Bangladesh và Bhutan. Và có rất là nhiều những người thuộc gốc Hồi giáo đã chạy sang từ bên Bangladesh sang khu vực này để tìm kiếm công ăn việc làm, và sau đó thì họ đã được cư trú vĩnh viễn ở tại đây và đã gây ra rất là nhiều những sự đụng độ giữa các nhóm Hồi giáo này với các bộ tộc địa phương. Và cuộc giao tranh ngày hôm nay đã làm cho ít nhất là 19 người tử thương và hàng trăm người khác bị thương. Chính quyền Ấn Độ đã phải gửi lực lượng quân đội cũng như là lực lượng cảnh sát và các lực lượng bán quân sự tới vùng này để giữ an ninh trật tự, và họ đã được lệnh bắn tất cả những phe phái nào không phải là phe của chính phủ mà đang có mặt trong những cái cuộc bạo động này. Người ta đã thấy rất là nhiều làng mạc đã bị đốt cháy, và cũng đa số những người bị thương vong thì là những thường dân ở trên đường đang chạy nạn. Và trong vòng những năm vừa qua thì đã có rất là nhiều những cuộc đụng độ tại vùng hẻo lánh ở trên miền đông bắc của Ấn Độ này giữa các nhóm Phật giáo Hindu cũng như là những nhóm Hồi giáo và những bộ lạc Christian, và chính phủ không có thể nào mà có thể can thiệp và kiểm soát được vùng này.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quốc gia Saudi Arabia hiện nay đang đứng ra kêu gọi tổ chức một hội nghị bất thường về quốc gia Hồi giáo. Kính thưa quý vị, Saudi Arabia đã kêu gọi tổ chức hội nghị bất thường bao gồm những nhà lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo vào tháng 8 sắp tới để mà cùng thảo luận những phương pháp nhằm đối phó lại với những nguy cơ nổi loạn đang đe dọa những quốc gia Hồi giáo hiện nay. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út ông Saudi Al-Faisal cho hay rằng quốc vương Abdullah của Saudi Arabia đã kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh khi mà thế giới Hồi giáo đang phải đối mặt với những nguy cơ tan vỡ và cuộc nổi dậy của những phong trào Hồi giáo khác. Quốc vương Abdullah mong muốn triệu tập hội nghị thượng đỉnh này vào trung tuần tháng 8 trong nỗ lực nhằm thống nhất lại những tầng lớp của những đảng Hồi giáo, nhưng mà không cho biết chi tiết về chương trình nghị sự của hội nghị này. Thưa quý vị, lời kêu gọi này được đưa ra trong diễn biến tình hình bạo lực đẫm máu tại Syria đang lên đến cao trào, khiến hơn 19.000 người thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái. Và Saudi Arabia và những quốc gia Hồi giáo dòng người Sunni có nhiều dầu mỏ khác ở trong vùng đã liên tục lên tiếng ủng hộ lực lượng nổi dậy chống lại với chính quyền ông Assad, khi vì Tổng thống này là một thành viên trong cộng đồng người Alawite và là một thành viên Hồi giáo dòng người Shiite đối lập với dòng người Sunni này. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và quay sang với tin tức liên quan đến Bắc Âu thì thưa quý vị, Na Uy đã tổ chức các buổi lễ tưởng nhớ 77 nạn nhân thiệt mạng và 242 người bị thương trong một vụ thảm sát cách đây một năm tại Oslo và trên đảo Utøya. Thủ tướng Jens Stoltenberg đã đặt vòng hoa ở Oslo và sẽ cùng hàng trăm người, trong đó có nhiều thân nhân của những người đã thiệt mạng, đến Utøya. Sát thủ Anders Behring Breivik, người nhận gây ra hai cuộc tấn công này, hiện vẫn đang hầu tòa. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Stoltenberg nói rằng kẻ sát nhân đã thất bại, người dân đã thắng. Hầu hết những người thiệt mạng là các nhà hoạt động thanh niên của đảng lao động, khi đó đang tham gia trại hè trên đảo Utøya. Các buổi cầu nguyện, một cuộc hòa nhạc cũng như là các sự kiện khác diễn ra ở Na Uy trong ngày tưởng niệm. Năm qua là năm rất khó khăn đối với tất cả chúng ta, ông Stoltenberg đã nói khi đặt vòng hoa ở đảo Oslo. Không ngày nào mà tấn thảm kịch không được nhắc tới. Trái bom và những viên đạn là nhằm để thay đổi Na Uy. Người Na Uy đã phản ứng bằng cách giữ vững các giá trị của chúng ta. Hãy tôn vinh những người quá cố gắng. Xin lỗi quý vị, hãy tôn vinh những người quá cố bằng sự hạnh phúc về cuộc sống họ đã có và cuộc sống mà chúng ta đang chia sẻ. Ông Stoltenberg đã nói như vậy. Riêng tại Oslo, nhiều tòa nhà bị hư hại trong vụ đánh bom vẫn chưa được sửa chữa toàn diện. Văn phòng Thủ tướng và các tòa nhà của Bộ Y tế vẫn bị các tấm nhựa che phủ. Vụ tấn công vốn được xem là hành động bạo lực tồi tệ nhất ở Na Uy kể từ đại thế chiến thứ hai đã gây ra bàn thảo quốc gia về sự bao dung và dân chủ của đất nước này. Xin được trở lại với Trúc Đoan.
Dạ vâng, thưa quý vị, người Việt Nam tiếp tục xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Chủ nhật ngày 22 tháng 7, dân chúng Việt Nam lại xuống đường biểu tình để phản đối Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông. Hãng tin Reuters loan tin rằng hàng trăm người đã tham gia biểu tình ở Hà Nội. Họ phản đối những động thái của Bắc Kinh nhằm củng cố đòi hỏi chủ quyền trên các quần đảo trong Biển Đông, đồng thời phản đối việc Trung Quốc mời thầu các lô dầu khí trong khu vực mà Việt Nam cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Đám đông mang các biểu ngữ có ghi các hàng chữ Trường Sa là của Việt Nam và Tổ quốc lâm nguy, xin đừng vô cảm. Tin của Pháp tấn xã loan đi hôm nay cũng tường trình là khoảng 200 người biểu tình tuần hành tới Đại sứ quán Trung Quốc hôm nay đã làm tê liệt trung tâm thủ đô Hà Nội, quanh hồ Hoàn Kiếm, trong một thời gian ngắn, trong cuộc tuần hành thứ ba trong tháng này, để phản đối quyết tâm của Bắc Kinh đòi chủ quyền hầu hết vùng Biển Đông. Hô các khẩu hiệu chống Trung Quốc, đám đông đã bị các lực lượng an ninh chặn lại, không cho tới gần Đại sứ quán Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, không có ai bị bắt giữ. nhật báo The Guardian của Anh trích lời giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam thuộc Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Australia, nói rằng, ngoài vấn đề Biển Đông, những người biểu tình còn phản đối các hành động vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam, các vụ chiếm đất và các hành động tàn bạo của cảnh sát Việt Nam cũng làm tăng sự phẫn nộ trong dân chúng, một sự kiện mà giới phân tích cho là đang gây quan tâm lớn cho chính quyền độc đảng tại Hà Nội. Giáo sư Thayer nói, điều mà Hà Nội không muốn xảy ra nhất là những cuộc biểu tình không kiểm soát được. Giáo sư Thayer nói rằng, bất chấp đám đông biểu tình trong Ôn Hòa, họ sẽ bị đàn áp triệt để. Thưa quý vị, hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết, hiện nay chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam là không cho biểu tình nữa. Họ đã theo dõi chặt chẽ các hạt nhân của phong trào đường phố như cụ Lê Hiền Đức, các luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài và cá nhân đều bị triệu tập, làm việc liên tục kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Tất cả đều bị đặt chốt canh gác trước nhà. Họ vô hiệu hóa toàn bộ những người có khả năng đứng ra tổ chức hoặc làm mũi nhọn của cuộc biểu tình. Đối với những người ở tỉnh định tham gia biểu tình thì đã có những chốt canh gác ở các tuyến đường liên tỉnh và quốc lộ. Ví dụ từ Hà Nội đi Hưng Yên đều bị công an ngăn chặn. Các cuộc biểu tình hôm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng tại Biển Đông, một khu vực có nhiều tiềm năng dầu khí và là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng. Cuộc tranh chấp cũng liên quan tới quyền đánh bắt hải sản tại một vùng biển mà nhiều nước Á Châu tuyên bố có chủ quyền từng phần hoặc toàn phần. Cuộc tranh chấp đã gây bất hòa tại diễn đàn an ninh khu vực ở Phnom Penh hồi tuần trước, khiến lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm, ASEAN không đưa ra được một thông cáo chung. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin rằng Reuters đánh đi từ Sochi ở bên Nga cho biết rằng sau cuộc nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì Thủ tướng Ý Đại Lợi là ông Mario Monti đã tuyên bố rằng hiện tại thì vẫn còn quá sớm để mà có thể kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh của tất cả các chính phủ thuộc cộng đồng Âu Châu để mà có thể cải thiện được nền kinh tế đang bị gặp khủng hoảng tại vùng này, cũng như là ông đã tuyên bố rằng tuy rằng một việc gia tăng thêm các ngân quỹ vào các quốc gia đang bị khủng hoảng bằng những món tiền từ Ngân hàng Trung ương Europe sẽ giúp ích rất nhiều, nhưng mà đúng lúc này thì cũng chưa cần thiết. Phía bên Nga thì ông Putin cũng đã lên tiếng trấn an tất cả các hội viên của cộng đồng Âu Châu rằng Nga sẽ không có giảm bớt những cái phần của Nga đóng góp vào trong cộng đồng Âu Châu, nhất là về vấn đề tài chính. Và như vậy thì hiện tại thì tất cả các quốc gia bên cộng đồng Âu Châu cũng còn đang phải cố gắng để mà có thể tự lực cải tiến nền kinh tế của họ trước khi mà Ngân hàng Trung ương của Âu Châu có thể giúp họ đỡ họ thêm những ngân quỹ. Và việc này sẽ được quyết định bởi chính ông chủ tịch của cộng đồng này là ông Herman Van Rompuy. Và theo lời của tất cả những vị thủ tướng ở trong cộng đồng Âu Châu thì cho biết rằng những lời tuyên bố của Thủ tướng Mario Monti thật là đúng ở trong cái hoàn cảnh này. Về phía Nga đã cho biết rằng hiện tại thì Nga vẫn còn giữ một khoản số tiền lên đến khoảng 500 tỷ Mỹ Kim ở trong tất cả những cái quỹ để dành riêng đóng góp vào trong cộng đồng Âu Châu. Quý nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay sang khu vực của châu Á, Thái Bình Dương, thì ngày hôm nay, lý do vì sợ Trung Quốc tấn công, bên phía chính phủ Đài Loan đã mua 200 chiếc xe tăng tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, giới chức trách thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan vừa cho hay, quân đội Đài Loan đang dự định sẽ mua một số xe tăng mà Hoa Kỳ đã từng sử dụng tại những chiến trường Iraq cũng như là Afghanistan, để mà có thể làm tăng cường thêm sức mạnh quân đội của Đài Loan nhằm chống chọi lại với Trung Quốc. Bên phía Đài Loan còn cho hay mục đích chính của thương vụ mua xe tăng này là bởi vì bên phía Đài Loan vẫn còn rất e ngại rằng Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục tấn công họ dù quan hệ của họ với Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Những chuyên gia quân sự của Đài Loan khẳng định rằng chỉ khi nào quân đội của họ được tăng cường sức mạnh mới có thể yên tâm trước nguy cơ bị tấn công bởi Trung Quốc. Loại xe tăng mà Đài Loan dự định mua là mẫu thiết giáp M1 Abrams được quân đội Hoa Kỳ đưa vào sử dụng từ những năm 80 và thay thế cho mẫu M60 hiện nay, đang chiếm khoảng 1/3 tổng số xe tăng của Đài Loan. Và Đài Loan đang sở hữu khoảng 1.200 chiếc xe thiết giáp và hầu hết đều là những mẫu đời cũ như là M60 và M48. Thậm chí họ cả luôn sở hữu một hạm đội M41 từ thời chiến tranh với Bắc Hàn. Thưa quý vị, được biết thương vụ mua xe tăng này đang được đánh giá và xem xét kỹ lưỡng, bởi vì dù sao đây cũng là những chiếc xe tăng đã sử dụng qua rồi. Và phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đài Loan, ông David Low, trả lời phỏng vấn của AP cho hay rằng có rất nhiều vấn đề cần phải được xem xét kỹ lưỡng, như là vấn đề vận chuyển hay là tân trang lại những mẫu xe này có phù hợp với hệ thống bảo dưỡng của M60 hay không. Và theo một thông tin từ phía Đài Loan cũng còn cho hay, hiện nay có rất nhiều loại vũ khí của quân đội Hoa Kỳ đã từng được sử dụng tại Iraq hay là Afghanistan sẽ bị bỏ lại chiến trường, và số còn lại được bán rẻ cho những đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm luôn của Đài Loan. Và khi trả lời với nghị sĩ Quốc hội Đài Loan, thì Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ông Chao Si cho hay rằng Đài Loan cần mua khoảng 200 chiếc xe thiết giáp của Hoa Kỳ để mà bảo vệ biên giới của họ. Hiện nay, chính phủ của Washington vẫn là nguồn cung cấp duy nhất dành cho Đài Loan, dù chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã thay đổi kể từ năm 79 thông qua việc bắt tay với Trung Quốc. Và Trung Quốc là một quốc gia rất là bực tức khi mà biết được Đài Loan mua vũ khí của Hoa Kỳ và ngược lại Hoa Kỳ bán lại cho Đài Loan. Và theo thông tin từ phía của chính phủ, thì xe M1 Abrams là loại xe thiết giáp mà Đài Loan định mua lại của Hoa Kỳ, được làm từ hãng General Dynamics của Hoa Kỳ sản xuất vào năm 80, theo một thiết kế của xe Chrysler Defense. Và được biết, chiếc xe thiết giáp này được đặt tên theo tên của Creighton Williams Abrams Jr., là một chủ tịch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ kể từ tháng 12 năm 72 cho đến trước khi ông qua đời vào năm 74, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.
Quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas, xuất phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ, đó là cảnh sát khẳng định là James Egan Holmes, kẻ đã xả súng trong rạp chiếu bóng tại Colorado khiến cho 12 người thiệt mạng, đã tính toán rất thận trọng từng bước trong vòng 4 tháng trước khi thực hiện vụ thảm sát này. Nhân viên điều tra đã tìm thấy nhiều tình tiết quan trọng từ máy vi tính của Holmes tại căn phòng của y ở thành phố Aurora. Theo tin từ hãng AP, thì dữ liệu trong máy vi tính cho thấy là James Holmes đã từng có ý định gia nhập một khóa huấn luyện bắn súng tại Colorado vào tháng trước, nhưng đã không được chấp nhận. Y đã mua 6.000 viên đạn trên mạng Internet và yêu cầu người bán giao hàng đến nhà. Ngoài ra thì Holmes còn mua 4 khẩu súng tại một cửa hàng trong thành phố Aurora. Richie Dương là một trong những người đã kết bạn với Holmes trong vòng 10 năm, vừa cung cấp một số tình tiết mới về Holmes với tờ Los Angeles Times. Theo Richie Dương, khi còn là học sinh trung học, thì James Egan Holmes thường chơi bài và chơi game. Richie Dương và James Holmes đều vào Đại học California và gặp nhau một lần mỗi tuần. Kẻ cuồng sát đã kiếm điểm cao một cách dễ dàng trong quá trình học. Richie Dương đã kể là như sau: tôi học cùng một môn với Holmes ở trường đại học. Cậu ta chẳng bao giờ ghi chép hay làm bất cứ việc gì trong quá trình nghe giảng. Holmes chỉ đến giảng đường, ngồi đó và nghe, nhưng cậu ta luôn luôn đạt điểm A với các bài test. Quá trình xét xử Holmes đã bắt đầu từ ngày thứ Hai, tức là ngày hôm nay 23 tháng 7. Nhà chức trách vẫn chưa tìm được động cơ gây án của thủ phạm, cũng như mối liên hệ của y với các phần tử khủng bố. Kẻ cuồng sát không có tiền án ngoài một vé phạt vì phóng xe quá nhanh. Trong 10 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, 7 người đang trong tình trạng nguy kịch. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, tai nạn xe tải ở Nam Texas giết chết 11 người. Cảnh sát bang Texas ở miền Tây Nam Hoa Kỳ cho hay 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương khi một chiếc xe tải loại trung chở đông người tông vào một cái cây khi đang chạy trên một xa lộ ở miền đông thôn. Được biết, Giới hữu trách điều tra tai nạn hôm Chủ nhật gần Berkeley, cách San Antonio khoảng 130 km về phía nam, nói rằng họ chưa xác định được liệu các nạn nhân có phải là những người di dân bất hợp pháp hay không, nhưng có phần chắc là đúng. Các giới chức tuần tra biên giới đang giúp điều tra. Hồi tháng 4, một chiếc xe van chở di dân đã bị nạn trong khi trốn chạy các nhân viên tuần tra gần biên giới Mexico, khiến 9 trong số 17 người trên xe thiệt mạng. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng những bản tin liên quan đến vụ thảm sát ở Colorado. Thì ngày hôm nay tên Jim Holmes đã lần đầu tiên xuất hiện ở trước phiên tòa. Và tuy nhiên đây cũng là một cái sự xuất hiện rất là ngắn ngủi. Và trong phiên tòa này thì ngồi cạnh người luật sư đã được chỉ định để biện hộ cho Jim Holmes. Thì anh ta với một cái vẻ mặt rất là bơ phờ, phờ phạc, đầu tóc bù xù và không có vẻ gì là tỉnh táo hoặc là giống như là một người trong trạng thái bình thường. Và chỉ có trong khoảng 11 phút thì tòa cũng đã chấm dứt và đã dự định rằng lần xuất hiện kế tiếp của Jim Holmes sẽ là vào ngày 30 tháng 7. Phía bên văn phòng công tố viện thì theo lời của công tố trưởng là bà Carroll cho biết rằng quyết định để mà có thể đưa đến việc một án tử hình cho tên này chưa được đưa ra bây giờ, có thể vài tuần nữa hoặc là vài tháng nữa. Hiện tại thì Jim Holmes đang bị giam giữ tại một nhà tù ở tại khu vực này và không có được đóng tiền thế chân để có thể tại ngoại. Và đồng thời các giới chức của liên bang cũng đã được cử tới để và có thể tiếp tay điều tra trong cái vụ này cùng với các giới chức của tiểu bang và các giới chức địa phương. Nhưng mà tất cả các phiên tòa này thì sẽ được diễn ra ở trong những phiên tòa thuộc về tiểu bang. Mặc dù tiểu bang Colorado có bản án tử hình, nhưng mà suốt từ năm 1977 cho tới bây giờ thì họ cũng chỉ có mới xử tử một tử tội mà thôi. Và hiện tại ở Death Row thì có ba tử tội đang chờ để lên đoạn đầu đài. Đó là theo những lời chi tiết của các giới chức quản trị hệ thống nhà tù của Colorado cho biết như vậy. Quý nhắc.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, vụ nổ súng tại đạp hát Denver, Colorado đã khiến cho nhiều người trở nên bàng hoàng và họ còn đòi cấm mang súng vào những nơi chiếu phim như thế này. Nhưng mà ít ai biết đến là tại tiểu bang Texas của chúng ta thì con người có quyền mang súng vào những theater xem phim nếu mà có giấy phép, trừ phi tại đây đưa bảng hiệu cấm đem vào. Thưa quý vị, theo luật tại Texas thì có đưa ra danh sách những nơi không được mang súng vào, mà rạp hát, theater coi phim thì không có nằm trong danh sách bị cấm mang súng. Và một chuyên gia luật pháp của đài truyền hình KHOU tại Houston đã nói rằng tại Texas cho phép mang súng vào những theater. Và một thành viên của Hội đồng Quản trị Hiệp hội Súng Quốc gia NRA và cũng là người giúp tiểu bang Texas về luật súng tên là Charles Cotton, sau khi mà đọc qua văn bản tường trình vụ bắn loạn trong rạp hát tại Denver, đã nói rằng ông không biết có nạn nhân nào trong vụ này mang súng theo hay không. Và cũng theo lời chuyên gia này thì ông cho hay nếu mà đi vào rạp hát của Hoa Kỳ mà đem theo súng thì là an toàn hơn. Trong lúc đó thì nhiều người khác nghĩ rằng việc mang súng, mang vũ khí vào theater cũng như những nơi công cộng là chuyện quá đáng, gây hại đến cho người dân. Thì nhiều người đã nói rằng khi mà đến đây chẳng nghĩ đến chuyện an ninh gì cả, chỉ biết là để giải trí mà thôi. Tuy nhiên rất khó để mà có thể thay đổi được luật kiểm soát súng cũng như là cấm mang vũ khí đến những nơi công cộng hiện nay tại Hoa Kỳ cũng như là tại Texas. Bởi vì dù có bắn nhiều người vô tội như vừa mới xảy ra trong rạp chiếu phim tại Denver, Colorado, cũng khó có thể nào thay đổi được luật kiểm soát súng tại Hoa Kỳ, cũng như kiểm soát vũ khí. Bởi vì ở đây đã thiếu đi sự ủng hộ của những thành viên trong quốc hội và phần lớn là những người dân. Điều mang vũ khí trong người đang được bàn tán tại Colorado từ ngày thứ Sáu sau khi mà xảy ra vụ chuyện vừa qua. Thưa quý vị, một nạn nhân là một người 15 tuổi, được sinh ra vào năm 99. Có người cha là Tom Mosser đã nói rằng con của ông đã bị chết tại vụ nổ súng tại Columbine High School, khiến cho nhiều người cách đây vài năm trong vụ thảm sát vừa ra trong trường trung học thì trở thành những người ủng hộ cho việc không được mang súng đến những nơi công cộng, học đường cũng như là rạp chiếu phim. Và sau vụ bắn loạn tại vụ Columbine vào năm 99 thì luật kiểm soát súng đạn cũng như vũ khí tại Colorado đã trải qua hai sự thay đổi đáng kể. Đó là sự việc kiểm tra hồ sơ cá nhân của người mua súng, cũng như là phương pháp cấp giấy thông hành giấy phép cho người mua súng gắt gao hơn để mà tránh trường hợp tàn trữ và sử dụng không đúng. Thưa quý vị, Hiệp hội Súng Quốc gia của Hoa Kỳ chỉ lên tiếng tưởng niệm và cầu nguyện cho nạn nhân mà thôi, chứ chưa bao giờ đưa ra những nhận định về vụ bắn giết này. Thưa quý vị, luật kiểm soát súng tại Colorado được xem như là khá dễ dàng, ít hạn chế hơn so với luật tại New York hay là Massachusetts, nơi mà vũ khí tấn công người bị cấm sử dụng, nhưng lại có nhiều giới hạn hơn so với luật của tiểu bang Texas. Với luật rằng vũ khí sử dụng như là vật trang trí hay là để tấn công người khác, và việc mang súng tại Texas, để súng trong nhà và mang đi nơi công cộng là một điều không vi hiến tại Texas hiện nay, thưa quý vị. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và thưa quý vị, một bản tin đánh đi từ Sacramento cho biết là một giáo sư bác sĩ chuyên về giải phẫu thần kinh đã bị cấm không được thực hiện các cuộc nghiên cứu y tế trên con người sau khi ông này và một bác sĩ dưới quyền đã bị cáo buộc là có các cuộc mổ thí nghiệm trên bệnh nhân bướu não glioblastoma mà không có sự đồng ý của Đại học UC Davis. Bác sĩ J. Paul Muzilla, người lãnh số lương hơn $800,000 mỗi năm với chức vụ trưởng phân khoa giải phẫu thần kinh, mấy tháng trước đây đã bị lệnh ngưng ngay lập tức các cuộc thí nghiệm trên con người, tờ báo Sacramento Bee cho hay như vậy. Cùng bị lệnh cấm là bác sĩ đồng nghiệp Rudolph J. Schrott, một phó giáo sư từng làm việc dưới quyền của bác sĩ Muzilla trong 13 năm qua. Đại học UC Davis khai với chính quyền liên bang rằng hai ông bác sĩ này có hành động vi phạm trầm trọng và không theo các quy định do liên bang đề ra. Các tài liệu tờ báo thu thập được cho thấy hai bác sĩ này được phép của ba bệnh nhân bị bú ốc trong thời kỳ trầm trọng để mổ ra rồi đưa vi khuẩn vào, theo giả thuyết rằng việc nhiễm khuẩn sau khi mổ sẽ giúp kéo dài thời gian sống sót của bệnh nhân. Hai bác sĩ có tham khảo với chức chức cao cấp trong trường để xin mổ, nhưng đơn này đã bị bác bỏ. Tuy vậy, hai ông bác sĩ đã quyết định vẫn cứ tiến hành, và cả ba bệnh nhân sau đó đã qua đời vì bị nhiễm trùng. Hành động này bị giới chuyên gia về y khoa coi là vô cùng ngạc nhiên và vi phạm nặng nề cho trường UC Davis, đe dọa cả tương lai nghề nghiệp của hai vị bác sĩ, cũng như là danh tiếng của trường, cùng khả năng được nhận tài trợ nghiên cứu của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, thưa quý thính giả. Vẫn bản tin Hoa Kỳ, chuyến tàu chở hàng trực tiếp đầu tiên từ Mỹ tới Cuba. Chuyến tàu chở hàng trực tiếp từ Mỹ cập cảng Cuba lần đầu tiên trong 50 năm. Những chuyến hàng trực tiếp bằng đường biển từ Miami, Hoa Kỳ tới Cuba được nối lại hôm 13 tháng 7 lần đầu tiên trong nửa thế kỷ. Các chuyến hàng được vận chuyển bao gồm những phẩm vật từ của các tổ chức tôn giáo, các tổ chức từ thiện và các cá nhân gửi những hệ kiện hàng cho gia đình và bạn bè trên đảo quốc Cuba. Con tàu đầu tiên từ Miami đã đi vào cảng Havana sáng sớm ngày 13 tháng 7. Các con tàu khởi hành từ Miami thông qua một dịch vụ sẽ đều đặn hàng tuần do tập đoàn International Port cung cấp. Công ty này có giấy phép của Văn phòng Quản lý Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cơ quan thực thi lệnh cấm vận, kinh tế của Mỹ đối với Cuba trong 50 năm, và giấy phép của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Được biết, dịch vụ vận chuyển hàng từ Mỹ tới Cuba do công ty International Port cung cấp có mức giá khoảng $6 nửa ký hàng và thời gian giao hàng mất khoảng từ 1 tới 2 tuần, tùy thuộc vào điểm đến tại Cuba. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Tòa Bạch Cung cho biết rằng Tổng thống Barack Obama là một người rất ít khi có những cái cuộc tranh luận về những cái sự lợi hại của Hiệp hội sử dụng vũ khí ở bên Hoa Kỳ. Và Tòa Bạch Cung cho biết rằng lần này thì Tổng thống Barack Obama cũng không có đưa ra những sự để mà kêu gọi về đạo luật kiểm soát súng đạn một cách khắt khe hơn sau khi vụ thảm sát xảy ra tại Aurora, Colorado cách đây hơn 3 ngày. Và theo lời của phát ngôn viên Tòa Bạch Cung cho biết rằng Tổng thống Barack Obama theo những quan điểm của ông thì cần phải có thêm những điều khoản để mà có thể bảo vệ cho tu chính án thứ hai là cái quyền tự do băng chúng của những người Hoa Kỳ, nhưng mà cũng phải có thêm những điều khoản để cho những cái loại súng này, vũ khí này không có rơi vào tay những người được coi như là không có những cái tình trạng bình thường, hoặc là những người phạm pháp, hoặc là những người mà không nên sử dụng súng. Đó là những lời ông đã tuyên bố trong cái kỳ vận động bầu cử vào Tòa Bạch Cung vào năm 2008. Tuy nhiên, khi được các ký giả hỏi về vấn đề những cái đạo luật, chẳng hạn như ở bên California cấm bán những cái loại súng máy, tức là những loại súng có thể dùng trong những việc tấn công, bắn được nhiều viên đạn mà liên tiếp một lúc, tức là súng liên thanh. Thì phía bên Tòa Bạch Cung đã trả lời cho biết rằng chuyện thảm sát ở bên Colorado mới xảy ra và bây giờ còn quá sớm trong các cuộc điều tra, cũng như là cái sự thương tâm của các gia đình nạn nhân vẫn còn đang tiếp tục kéo dài, thì không có nên bàn đến những chuyện này, chứng tỏ rằng phía bên Tổng thống Barack Obama và cũng như ngay cả bên phía bên Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney đều không có muốn bàn đến chuyện kiểm soát súng đạn vào ngay lúc này, bởi vì họ sợ mất, sẽ rất mất nhiều phiếu của phía những hội viên của Hiệp hội sử dụng súng đạn ở bên Hoa Kỳ. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi những biến động tại thị trường Hy Lạp đang trong thời kỳ đại suy thoái, cũng như là nền kinh tế Bắc Hàn đang dần thay đổi, thì nhiều người cho rằng kinh tế thế giới hiện nay đang nằm trong tình trạng tồi tệ nhất từ năm 2009, và Hoa Kỳ vẫn chưa thoát khỏi được đợt suy thoái kinh tế vào thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, một tập đoàn ngân hàng lớn thứ nhì của Hoa Kỳ như là Bank of America vừa đưa ra một thông báo nói rằng họ sẽ cắt giảm 1.536 máy ATM rút tiền tự động, tương đương gần với 10% số lượng đang được sử dụng trên toàn Hoa Kỳ hiện nay. Thưa quý vị, chính giới chức trách của Bank of America cho hay rằng trong nửa đầu năm nay, tập đoàn ngân hàng này đã ngừng gia hạn hợp đồng thuê lại những nơi mà đặt để những hệ thống ATM tại những trung tâm mua sắm hoặc là những trạm xăng dầu. Tính đến đây là đã 10% trong tổng số 16.220 máy ATM hiện có đang trong hoạt động. Và đợt cắt giảm này có thể giúp được tiết kiệm 8 tỷ Mỹ Kim trong ngân sách chi tiêu trong năm nay của Bank of America. Thưa quý vị, cắt giảm 1.536 máy ATM hiện nay của Bank of America đã khiến cho đây trở thành một nơi giảm hệ thống ATM lớn nhất chưa từng có trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và vị giám đốc điều hành của Bank of America, ông Brian Moynihan, đang tìm cách để mà thu hẹp lại những nơi hoạt động của ATM và đang định hướng lại những dự án kinh doanh của ngân hàng này sao cho hiệu quả nhất. Và mặc dù bên phía Bank of America nhấn mạnh rằng việc tái bố trí lại hệ thống ATM là một điều cần thiết, tuy nhiên nhiều người cũng hiểu rằng đây là tình trạng suy thoái của ngành ngân hàng Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, trước khi mà đưa ra thông tin vừa rồi, thì Bank of America đã chào đóng cửa 108 chi nhánh hiện nay và đang chuẩn bị cắt giảm ít nhất là 30.000 công ăn việc làm chỉ riêng trong năm nay. Và mỗi hệ thống ATM rút tiền tự động trung bình mỗi tháng thì tiêu hao 1.700 Mỹ Kim cho ngân hàng, và khoản đầu tư đó cần phải được làm lại để mà sinh lợi ra. Bởi vì khi mà những cái máy ATM không tạo ra lợi nhuận, thì doanh nghiệp ngân hàng đương nhiên sẽ phải cắt bỏ đi cái khối lượng dư thừa này. Thưa quý vị, sự rút lui của Bank of America về mặt ATM để lại nhiều cơ hội trong thị trường ngân hàng cho Chase JP Morgan. Và người đứng đầu JP Morgan là ông Todd McLean nói rằng, trong nửa đầu năm nay, ngân hàng JP Morgan Chase đã tăng 5% tổng số lượng ATM trên toàn quốc Hoa Kỳ, nâng con số tổng cộng họ đang sở hữu 18.132 chiếc máy ATM hiện nay. Và như vậy, những giới chuyên gia kinh tế cho biết sự suy yếu của Bank of America chính là sự tăng trưởng của JP Morgan. Và được biết thì ít nhất là JP Morgan Chase đã thắng Bank of America về những hệ thống ATM, mặc dù trước đó con số sở hữu hệ thống ATM của hai ngân hàng này là bằng nhau. Thưa quý vị, những đối thủ lớn khác của Bank of America như là Citigroup và Wells Fargo được biết là hai ngân hàng lớn thứ ba và thứ tư của Hoa Kỳ về tổng tài sản, mỗi bên đã từng sở hữu 10.000 cho đến 12.000 máy ATM, đều ít hơn số lượng của Bank of America, nhưng sau đợt cắt giảm này thì Bank of America sẽ đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng. Và quay trở lại với việc cắt giảm những máy ATM cũng như việc làm của Bank of America, thì chúng ta có thể thấy rằng cơn bão kinh tế khủng hoảng và suy thoái đang để lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ nhiều thiệt hại. Thậm chí có những công ty lớn mạnh và vững vàng như là Bank of America cũng phải lay động. Và lẽ dĩ nhiên, khi mà nền kinh tế của Hoa Kỳ đi xuống thì tất cả những nghiệp đoàn trong quốc gia này cũng phải đi xuống luôn, theo một cùng chiều. Và đó là bản tin cuối cùng trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay với ba miền California, Houston và Dallas. Quỳnh Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cùng với ban chương trình, và mời quý vị vẫn tiếp tục giữ thẳng sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.